độ tất lập lại cái mở đầu thôi, cái phần 2 thôi. Khi mà ngài tu Bồ Đề này hỏi Đức Phật về vấn đề là nhưng mà một thiện nam tử thiện nữ nhân mà nếu phát tâm an đậu đà la tam miệu tam bồ đề thì phải trụ tâm như thế nào và hàng phục tâm như thế nào thì mới gọi là phát an đậu đà la tam miệu tam bồ đề, là tái vấn cũng như là trùng tuyên vậy đó, để Đức Phật trùng tuyên cái nghĩa lý cũng trùng vấn, thì Đức Phật cũng nói cũng trùng tuyên lại những cái nghĩa trước. Thì đó, thì bây giờ lược nói để cho mọi người nghe xong rồi mới bắt đầu phát biểu. Thì bảo rằng là đây là cái phần thứ 17 gọi là cứu cánh vô ngã, cũng là cứu cánh ấy, là vô ngã. Thì lúc bây giờ tu Bồ Đề mới bạch với Đức Phật rằng: Thế Tôn, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào muốn phát tâm an đậu đà la tam miệu tam bồ đề thì họ phải trụ tâm như thế nào và phải hàng phục cái tâm của họ như thế nào? Thế Đức Phật bảo với tu Bồ Đề là: Nếu thiện nam tử hay thiện nữ nhân mà phát tâm an đậu đà la tam miệu tam bồ đề thì phải nên phát sinh tâm như vậy: Là tôi nay diệt độ hết thảy chúng sinh, mà khi mà đã diệt độ hết thảy chúng sinh rồi thì thực chẳng có một chúng sinh nào thực diệt độ cả. Vì sao vậy? Tu Bồ Đề: Nếu Bồ Tát mà có ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng thì không phải là Bồ Tát. Vì sao? Tu Bồ Đề: Thật chẳng có một cái pháp nào gọi là an đậu đa la tam miệu tam bồ đề tâm. Đó. Tu Bồ Đề: Ý ông thế nào? Như Lai khi mà ở nơi Đức Phật Nhiên Đăng, có cái pháp nào gọi là đắc an đậu đa la tam miệu tam bồ đề chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Theo như con hiểu ý nghĩa của chư Phật giải nói, thì Đức Phật ở nơi Phật Nhiên Đăng chẳng có một cái pháp nào gọi là đắc an đậu đa la tam miệu tam bồ đề. Vẫn nói đúng như vậy. Đúng như vậy, tu Bồ Đề: Thật chẳng có cái pháp nào gọi là Như Lai đắc an đậu đa la tam miệu tam bồ đề. Tu Bồ Đề: Nếu có pháp mà Như Lai đắc gọi là an đậu đa la tam miệu tam bồ đề đó, thì Đức Phật Nhiên Đăng đã chẳng có thọ ký đó, cho Như Lai mà nói rằng ông ở nơi đời đương lai sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Do nơi thật không có cái pháp nào để đắc đó, gọi là an đậu đa la tam miệu tam bồ đề, cho nên Nhiên Đăng Phật mới thọ ký cho ta mà nói như vậy. Ông ở nơi đời đương lai sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Vì sao? Như Lai đó chính là các pháp như nghĩa. Nếu có người nói rằng Như Lai đắc an đậu đa la tam miệu tam bồ đề, thì tu Bồ Đề phải biết thật không có một cái pháp nào mà Phật đắc gọi là an đậu đa la tam miệu tam bồ đề. Tu Bồ Đề: Như Lai đắc an đậu đa la tam miệu tam bồ đề ở nơi cái pháp đó vô thật vô hư, cho nên Như Lai nói tất cả các pháp đều là Phật pháp. Tu Bồ Đề: Tất cả những pháp đó được nói nó đều chẳng phải là tất cả các pháp, cho nên gọi là tất cả các pháp. Tu Bồ Đề: Giống như cái thân mà cao lớn. Tu Bồ Đề thưa: Thế Tôn, Như Lai nói cái thân cao lớn đó tức chẳng phải là thân cao lớn gọi đó là thân cao lớn. Tu Bồ Đề: Bồ Tát cũng như vậy, nếu mà nói rằng tôi nay diệt độ vô lượng chúng sinh thì chẳng phải là Bồ Tát. Vì sao? Tu Bồ Đề: Thật chẳng có cái pháp nào gọi là Bồ Tát, cho nên Phật nói nhất thiết pháp là vô ngã, vô nhân, vô chúng sinh, vô thọ giả. Tu Bồ Đề: Nếu Bồ Tát mà nói rằng tôi nay trang nghiêm Phật độ thì cũng chẳng phải là Bồ Tát. Vì sao? Như Lai nói trang nghiêm Phật độ đó tức phi trang nghiêm nên gọi là trang nghiêm. Tu Bồ Đề: Nếu Bồ Tát thông đạt các pháp vô ngã, Như Lai nói đó chính thật là Bồ Tát. Thì ở đây có những cái điểm á, Nếu mình để ý trong cái chương này, nó khi mà ngài Tu Bồ Đề trùng vấn lại á, mà hỏi rằng là khi mà phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề á, thì trụ tâm như thế nào và hàng phục tâm như thế nào? Có hai vấn đề là hàng phục mới trụ. Thì Phật nói rằng là Phật đáp lại với lại ngài Tu Bồ Đề rằng thì cái người đó đó muốn phát tâm, tức là phải phát tâm như vậy, tức là sinh tâm ấy, tức là phải sinh tâm như vậy, phát tâm như vậy, tối nay phải diệt độ nhất thiết chúng sinh. Nhưng mà kỳ thật cũng chẳng thấy có một chúng sinh nào để diệt độ đó. Bởi vì rằng là cái người tu hành á, mà nếu còn có tứ tướng á, thì không phải là cái người tu, tức là người phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề gọi là Bồ Tát. Đại phát đại đạo tâm á, thì gọi rằng là Bodhisattva, tức là phát đại đạo tâm chúng sinh. Thành ra người mà phát Ấn Độ Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề gọi là phát đại đạo tâm, thành ra người đó gọi là Bồ Tát. Thế nhưng nếu có bốn tướng đó thì không phải là Bồ Tát. Tại vì sao? Vì thật sự đó thì chẳng có cái pháp mà gọi là phát tâm Ấn Độ Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, không có cái pháp đó. Vậy thì đối với cái ý của Tu Bồ Đề nó là như thế nào, lại không có cái pháp như vậy? Thì Đức Phật mới lập luận nữa rằng là bởi vì vậy cho nên Đức Phật ở chỗ Phật Nhiên Đăng á, chẳng có một cái pháp nào để đắc hết, gọi là Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thì chính vì như thế nó mà mới được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký cho là sau này sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Và nếu có pháp để đắc á, thì Đức Phật Nhiên Đăng sẽ chẳng có thọ ký. Đó là lời nói của Đức Phật. Đó. Thì đại khái là đến đó thì mình cũng có thể có một cái ấn tượng, có một cái ấn tượng về cái câu trả lời của Đức Phật về vấn đề rằng là phải trụ cái tâm nó như thế nào, mà phải hàng phục cái tâm nó như thế nào. Thì Đức Phật bày như thế thôi. Nghe thì cũng khá là giản dị đó. Là chỉ cần rằng là khi nào cũng phát một cái tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề tương ứng với phân tâm là độ nhất thiết chúng sinh, nhưng đó, không có chúng sinh nào để độ, với một cái tinh thần như vậy. Rồi ở sau là Đức Phật giải thích thôi, là vì sao mà lại rằng là không có chúng sinh nào để độ, mà nếu đang có chúng sinh nào để độ thì tại sao lại phát tâm độ. Đấy, cái phần sau là Đức Phật giải thích, thì tương đối với cái phần này á, nó có thể gọi rằng là bỡ ngỡ cho những người mà mới học Phật thiệt, nhưng mà đối với lại những người mà quen học Phật rồi, với lại mình cũng có trải qua những cái vấn đề là kinh nghiệm của sự tư duy bản thân á, thì mình cũng bắt đầu làm quen rất là nhiều với những cái tư tưởng vừa rồi. Bây giờ nó mình hãy bày biểu lộ những cái tư tưởng quen biết thân thuộc bằng hữu đó của mình ra đó, cho mọi người còn sơ cơ đó, được diễn giải đôi chút chiếu. Bây giờ mở 100 trang 189 đó. Hoàng Bá Thiền Sư nói này, bảo là nếu mà cái tâm này á, mà nó thanh tịnh rồi á, thì không có một cái pháp nào khác hết. Chính cái đó á, tức là chân Phật vậy. Phật và chúng sinh là một tâm, chẳng có sai khác, cũng giống như hư không, không tạp, không nhiễm. Cũng giống như rằng là mặt trời ở trên trời cao chiếu khắp thiên hạ, ánh sáng nó chiếu soi không cùng đó. Hư không chưa từng sáng, khi mà mặt trời mà chiếu soi như vậy, hư không chưa từng sáng, mà khi mà mặt trời lặn rồi á, thì cái bóng tối phủ đầy hết thiên hạ, hư không này cũng chưa từng ám. Thành ra tất cả những cái cảnh tối sáng tự nó tranh đoạt với nhau, còn mà thể tính của hư không thì là khuếch nhiên bất biến, vật giữ chúng sinh cùng với tâm cũng lại như vậy, cũng y như vậy. Nghĩ nghĩ cái lời của Hoàng Bá nói, bảo rằng là đấy, Hoàng Bá nói rằng là Phật và chúng sinh là một tâm không sai khác. Thì cũng giống như rằng là ánh sáng mặt trời khi mà nó hiển hiện ở trên hư không á, nó chiếu sáng khắp thiên hạ, nhưng mà hư không chưa từng sáng. Đến khi mặt trời nó lặn đi nó thì bóng tối phủ trùm thiên hạ, hư không cũng chưa từng tối. Thành ra tối sáng á, tự tranh đoạt, nhưng mà hư không á, thì khuếch nhiên bất biến, là không có một chút lay động gì hết, một chút thay đổi lay động gì hết. Thì Phật chúng sinh với tâm là vậy. Rồi còn cái vấn đề mà bài kể của Khuê Phong Thiền Sư nữa. Ở đây bài kể của Khuê Phong Thiền Sư là muốn nhấn mạnh đến cái chỗ giác là giác cái gì. Mà khi mà giác cái gì á thì tâm nó sẽ an trụ như thế nào, và khi nó an trụ như thế nào thì là mấy cái sau diễn tả, mấy cái sau diễn tả. Mà cái nghĩa của nó là giản dị lắm, có nghĩa rằng là có nhân có quả vô cùng, nhưng mà nhân quả này không phải là thứ những nhân quả tạo tác, mà nhân quả này là những cái nhân quả mà tương ưng với phi tạo tác. Thành ra nhân phi tạo tác thì quả cũng phi tạo tác. Nhìn lại cho kỹ thì cái tự nhiên, cái khi mà nhờ hai cái tư tưởng của Hoàng Bá cái Phê Phong này thì nó càng rõ hơn nữa cái vấn đề mà Đức Phật dạy ngài Tu Bồ Đề. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả.